Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 24 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số hình ảnh và sứ điệp Giáng sinh trên thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm 22 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến hôm 21 tháng 12 trước đó dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đứng đầu danh sách là một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Faustino Miguez, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Scolopi và sáng lập dòng các nữ tu Calasanciane, nữ tử, chúa mục tử. Cha qua đời năm 1925, thọ 94 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ vị tôi tớ chúa Leopoldina Naudet, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gia Thất, qua đời năm 1834, thọ 61 tuổi. Thứ ba là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Matteo Casal và 108 bạn thuộc dòng thừa sai nam tử khiết tâm Đức Mẹ Maria, tử đạo trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha từ 1936 đến 1937. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ chúa, trong đó có một nam giáo dân thuộc giám hạt Opus Dei là ông Isidoro Sorzano Ledesma, qua đời năm 1943, lúc 45 tuổi. Với các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh, một chân phước hiển tu và 109 vị chân phước tử đạo.
Munich, ngày 26 tháng 12 tới đây. Lễ kính thánh Stefano tử đạo, giáo hội công giáo tại Đức sẽ cử hành ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại và áp bức trên thế giới. Trong những ngày trước đây, Hội đồng Giám mục Đức đã gửi tài liệu tới các giáo xứ trên toàn quốc để giúp cử hành ngày này, trong đó có trình bày về những nơi các tín hữu Kitô bị bách hại. Năm nay, sự chú ý được dành đặc biệt cho các tín hữu Kitô tại Ả Rập Saudi, nơi mà các Kitô hữu chỉ có thể hành đạo một cách lén lút. Tuyên bố nhân dịp này, Chủ tịch Tổ chức Missio ở thành phố Munich, Linh mục Wolfgang Huber, cho biết, việc bảo vệ tự do tôn giáo sẽ tiếp tục là một hướng đi chính trong hoạt động của Missio. Cha Huber cũng nhắc đến tình trạng bi thảm của các tín hữu Kitô ở Trung Đông và nói rằng, thật là điều không thể chịu được sự kiện các tín hữu Kitô tại đó bị trục xuất và bị giết vì đức tin. Sự bất bao dung, kỳ thị và bạo hành chống các nhóm tôn giáo thiểu số cần phải bị lên án nghiêm khắc. Cha Hubert cho biết, tổ chức Missio thăng tiến các cuộc đối thoại liên tôn như một căn bản cho một cuộc sống trong tự do, hòa bình và an ninh.
Bamberg, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi chính phủ Đức thay đổi chính sách đối với Ả Rập Saudi. Tuyên bố hôm 22 tháng 12 vừa qua tại Bamberg, Đức Tổng giám mục Schick nói rằng các hiệp định thương mại phải góp phần vào việc cải tiến tình trạng nhân quyền. Cụ thể, Đức Tổng giám mục kêu gọi chính phủ Đức ngưng bán khí giới cho Ả Rập Saudi, bao lâu con người còn bị áp bức và không rõ các khí giới bán cho nước này sẽ đi về đâu, được sử dụng như thế nào. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền và các giáo hội Kitô đã tố giác Ả Rập Saudi đã dùng các khí giới mua của Âu Mỹ để tham chiến tại Yemen và hỗ trợ các lực lượng phiến quân tại Syria. Đức Tổng giám mục Schick cũng nhắc đến các nước Syria, Iraq, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban là những nước Ngài đã viếng thăm trong năm nay và nói rằng, từ nhiều năm nay, các Kitô hữu tại các nước đó vẫn bị áp bức và bách hại, khiến họ phải tìm cách rời bỏ các quốc gia này, nơi mà Kitô giáo đã hiện diện ngay từ thời kỳ đầu. Vì thế, điều quan trọng nhất là làm sao để hòa bình và ổn định được tái lập tại những vùng chiến tranh và khủng hoảng này. Trong ý hướng đó, Đức Tổng giám mục Schick kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức hăng say tham gia ngày cầu nguyện 26 tháng 12 tới đây cho các tín hữu Kitô bị bách hại và đàn áp.
La Paz, Hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi Tổng thống Evo Morales tôn trọng hiến pháp quốc gia, đặc biệt là tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân Ý ngày 21 tháng 2 năm nay. Trong cuộc bỏ phiếu đó, các cử tri chống lại việc thay đổi hiến pháp để Tổng thống Morales có thể ra tái tranh cử vào năm 2019 tới đây. Tuy nhiên, hồi cuối tuần qua, 18 tháng 12, trong Đại hội Đảng Xã hội MAS của Tổng thống Morales đã thảo luận về vấn đề này và kêu gọi ông tiếp tục ra tranh cử. Ông Evo Morales là thổ dân đầu tiên ở Bolivia đắc cử Tổng thống hồi năm 2006, và theo hiến pháp quốc gia, ông không thể ra tranh cử lần nữa.
Mexico, số giáo sĩ bị giết tại Mexico đã gia tăng 375% trong khoảng thời gian 26 năm, từ 1990 đến 2016. Theo Trung tâm Thông tin Đa khoa của Công giáo ở thủ đô Mexico, trong 16 năm qua, có 56 giáo sĩ bị giết tại nước này, trong đó có 15 vị bị giết trong 4 năm gần đây. Tổng cộng có một hồng y, 41 linh mục, một phó tế, 4 tu sĩ và 9 giáo dân và một ký giả Công giáo. Hơn 80% những vụ sát nhân này cho đến nay không được làm sáng tỏ. Theo báo Milenio ngàn năm, sự gia tăng con số các linh mục bị giết có từ khi bắt đầu cuộc chiến chống nạn ma túy tại Mexico, tức là từ năm 2006. Cả con số những vụ tống tiền cũng gia tăng. Nguyên trong năm 2015, Trung tâm Thông tin Đa khoa đã kiểm kê được 530 vụ, tức là tăng thêm 70%. Mexico bị coi là một trong những nước nguy hiểm nhất đối với các linh mục Công giáo.
Dhaka, cảnh sát Bangladesh tăng cường bảo vệ 62 thánh đường Kitô tại thủ đô Dhaka theo lời yêu cầu của các vị lãnh đạo Kitô trước hiểm họa có thể có những cuộc khủng bố trong dịp lễ Giáng sinh. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, một số vị lãnh đạo Kitô đã gặp Bộ trưởng Bangladesh để yêu cầu chính phủ đảm bảo an ninh cho các tín hữu trong dịp lễ. Cuộc gặp gỡ giữa 25 đại diện Hiệp hội Kitô Bangladesh đã diễn ra tại trụ sở Bộ Nội vụ. Tại Bangladesh, đang có một bầu không khí bất bao dung chống người nước ngoài, các linh mục, các tôn giáo thiểu số như Kitô và Ấn giáo, chống những người viết blog bị coi là vô thần, những người cấp tiến và những người bênh vực quyền đồng tính luyến ái. Bộ trưởng Nội vụ, ông Asaduzzaman Khan Kaman, hứa đề ra các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn trên toàn lãnh thổ trong dịp lễ Giáng sinh cũng như đầu năm mới. Ông nói, chúng tôi quan tâm bảo vệ các tín hữu Kitô, cảnh sát sẽ có mặt trong tất cả các sinh hoạt tại các thánh đường trong dịp lễ Giáng sinh. Các máy thu hình cũng được bố trí gần các thánh đường và các đường giao thông quanh các thánh đường sẽ được chuyển sang các lối khác. Tại Bangladesh, các tín hữu Kitô chỉ chiếm 0,6% trên tổng số 160 triệu dân, hầu hết là người Hồi giáo. Toàn nước này có 600.000 tín hữu Công giáo.
Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng Trung Quốc thành thực muốn cải tiến quan hệ với Vatican. Trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 21 tháng 12 vừa qua, một vài ký giả đã hỏi bà Hoa Xuân Oánh xem đâu là những tín hiệu tích cực để cải tiến quan hệ với Vatican. Bà trả lời rằng, chính phủ Trung Quốc theo một nguyên tắc rõ ràng và trước sau như một trong việc thương lượng về những quan hệ với Vatican. Phía Trung Quốc luôn thành thực trong việc cải tiến quan hệ với Vatican và không ngừng làm việc với Vatican để tiến tới mục đích chung ấy và thúc đẩy tới một tiến bộ mới trong việc cải tiến quan hệ song phương, thăng tiến những cuộc đối thoại xây dựng. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 22 tháng 12 nhận xét rằng có lẽ đây là lần đầu tiên câu trả lời cho một nhận xét của Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc được đón nhận mà không có những phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc và không lập lại những câu cố hữu về quan điểm của chính phủ Bắc Kinh về giáo hội như lập lại các nguyên tắc giáo hội tự trị, tự bầu cử, tự truyền chức giám mục. Cách đây ít ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, nhắc đến vụ công an nhà nước dùng võ lực để giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông là Lôi Thế Anh, giám mục Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, can dự vào việc truyền chức giám mục tại Thường Đức và Si Chan. Ông Greg cũng ám chỉ tới Đại hội các đại biểu Công giáo Trung Quốc sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 30 tháng 12 này là điều không thể dung hợp với đạo lý Công giáo. Và nhiều giám mục được tòa thánh công nhận cũng bị bó buộc phải tham dự. Ông Greg nói rằng, tòa thánh mong muốn được thấy những tín hiệu tích cực từ phía chính phủ Trung Quốc để tín nhiệm nơi cuộc đối thoại giữa hai bên và hy vọng một tương lai đoàn kết và hòa hợp mà không vi phạm tự do tôn giáo. Hãng Asia News cũng trích thuật nhận xét của một số linh mục ở Trung Quốc, theo đó sự dịu giọng khác thường của bà Hoa Xuân Oánh có lẽ là một toan tính không mở thêm mặt trận căng thẳng trong quan hệ với nước ngoài từ phía Trung Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm Thánh Luca. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chân chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe đúng như đã được nói với họ.
Trình thuật phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đối xử ưu ái với các mục đồng, đại diện cho lớp người thấp kém nhất trong xã hội. Nếu những người chăn bò trong các phim cao bồi của Mỹ tạo được hình ảnh đẹp, hào hùng và ưa thích trên màn ảnh và trong tâm trí của chúng ta, thì vào thời Chúa Giê-xu, các mục đồng là giai tầng xã hội thấp kém, vô học, bị khinh miệt và xếp loại cùng với quân trộm cướp, tội lỗi và bọn đĩ điếm, nghĩa là bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội và khỏi ơn cứu rỗi. Thế nhưng với biến cố Chúa Giê-xu Ki-tô, con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, họ lại là những người đầu tiên được nghe loan báo tin mừng cứu độ, và là những người đầu tiên tìm đến thờ lạy Chúa Hài Nhi. Họ cũng là những người đầu tiên trợ giúp Chúa Hài Nhi, mẹ Maria và cha Thánh Giuse với sữa, phó mát và những gì họ có. Sau khi được các thiên sứ báo tin, họ liền hăng hái hối hả rủ nhau đi tìm Chúa. Lòng tin đơn sơ và thái độ chân thành của họ khiến cho họ được diễm phúc, là những người đầu tiên nhận được tin vui, nhìn thấy Chúa Hài Nhi và thờ lạy Ngài. Điều này cũng có nghĩa là muốn gặp Chúa, chúng ta phải có con tim đơn sơ, khiêm tốn và chân thành, không ỷ lại vào sự hiểu biết quá bé nhỏ và hạn hẹp của trí óc mình, không thành kiến, không tìm lý luận quanh co cao siêu và lý giải các nghi ngờ, không lưỡng lự chần chờ cân nhắc thiệt hơn, nhưng hối hả cùng nhau đi xem cho biết sự việc đã xảy ra tại Bethlehem như Chúa đã tỏ cho họ biết. Lòng tin đã khiến cho họ hiệp nhất với nhau và vội vã cùng nhau đi tìm gặp Thiên Chúa giáng trần. Đức tin đích thật có sức mạnh tỏa lan và có lực lôi kéo quy tụ. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp kiểm thực sự hiện hữu và hiệu quả của đức tin. Một lòng tin không tỏa lan, không sưởi ấm, không gây thắc mắc tìm hiểu, không đốt lên trong tâm lòng người khác ước muốn biết Chúa, theo Chúa và sống các giáo huấn của Chúa, không lôi cuốn tha nhân vì niềm vui, vì lòng mến, vì sự hy vọng giải tỏa từ đó, thì lòng tin ấy chưa sâu đậm và chưa xác tín đủ như lòng tin của các mục đồng. Chính lòng tin đích thực ấy khiến cho các mục đồng hối hả ra đi ngay trong đêm khuya để tìm gặp Chúa giáng trần. Sự hối hả, sự hăng hái nhất quyết, không ngại đêm đen giá lạnh, không ngại đường xa buốt giá, đã khiến cho họ gặp được thánh gia trong hang bò lừa bên ngoài làng Bethlehem. Đến nơi họ trông thấy bà Maria, ông Giuse và hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, như thiên thần đã nói, như dấu chỉ giúp họ nhận ra Chúa. Sau khi gặp gỡ và thờ lạy Chúa hài nhi rồi, họ trở thành những người đầu tiên loan báo Chúa cứu thế Giáng sinh. Họ trở thành các nhà truyền giáo đầu tiên, họ kể lại cho mọi người họ gặp điều đã được nói với họ về hài nhi. Họ không sợ hãi nhút nhát và tự ti, nhưng ra khỏi cảnh bị cô lập và loại trừ của mình, thắng vượt các thành kiến mà các giai tầng xã hội khác có đối với họ để mạnh dạn loan báo tin vui cứu độ cho mọi người. Và hiệu quả, đó là ai nghe họ thuật chuyện cũng ngạc nhiên. Cuộc gặp gỡ với Chúa hài nhi đã biến họ trở thành các nhà truyền giáo đầu tiên, loan báo tin vui cho mọi người. Họ được biến đổi đến độ chúng ta có cảm tưởng họ trở thành các nhà hùng biện, thuyết phục được dân chúng, trong khi tự bản chất họ là những người vô học thức, không được chuẩn bị cho công tác truyền giáo. Đây là một nét đẹp khác nữa trong trình thuật liên quan tới các mục đồng. Cuộc gặp gỡ với Chúa hài nhi biến đổi cuộc đời mục đồng của họ. Từ nay họ trở thành các mục đồng truyền giáo, các mục đồng loan báo tin vui cứu độ. Và họ ra về, hay ra đi vừa chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa về tất cả những điều mắt thấy tai nghe. Đây cũng lại là một kết quả khác nữa của cuộc gặp gỡ của các mục đồng với Chúa hài nhi cứu thế. Đó là thái độ vừa đi vừa chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Đây là mức độ cao nhất của lòng tin, hát ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Từ nay cuộc đời của các mục đồng trở thành một cuộc đời loan báo tin vui và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Người ta có cảm tưởng họ trở thành các tư tế, thay thế dân chúng, hát ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Đứng trước tất cả mọi biến cố và kỷ niệm ấy, Mẹ Maria gìn giữ chúng trong tim và suy gẫm trong lòng. Đây là thái độ sống nền tảng của mẹ, giữ gìn mọi kỷ niệm cuộc đời của Chúa Giêsu con mẹ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chắc chắn nhiều điều liên quan tới cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu đã được mẹ kể cho cộng đoàn Kitô tiên khởi nghe, trong đó có biến cố Chúa sinh ra trong một hang đá ngoài làng Bethlehem giữa đêm đông giá lạnh dưới thời hoàng đế Augusto. Ước chi từng Kitô hữu cũng cố gắng học biết các thái độ sống trên đây của các mục đồng và của mẹ Maria, và thực thi chúng mỗi ngày với cùng các tâm tình hăng say sốt mến như vậy. Đơn sơ tin tưởng chân thành, hăng hái vội vã ra đi tìm gặp Chúa, thờ lạy Ngài, loan báo Ngài cho mọi người, ca hát chúc tụng Chúa và giữ gìn suy niệm mọi biến cố trong lòng.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hình ảnh và sứ điệp Giáng sinh thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một lần nữa, Giáng sinh đang về với toàn thế giới, mang bầu khí hân hoan mừng vui trùm lên mọi người, mọi vật. Tại một số thành phố lớn Italia, đã có một chiến dịch mời gọi trẻ em hăng hái tham gia truyền thống viết thư cho ông già Noel. Chiến dịch được tổ chức ở những quảng trường hay trung tâm thương mại lớn trong hai ngày 17 và 18 tháng 12. Trong một gian hàng là bưu điện của ông già Noel với các vị thần Enfe và các con tuần lộc, chào đón các em bé đến viếng gian hàng, giúp đỡ các em viết và gửi thư cho ông già Noel. Thư của các em gửi đi sẽ nhận được trả lời. Các em cũng có thể chụp hình với chiếc xe và đoàn tuần lộc kéo xe của ông già Noel. Cũng liên quan đến ông già Noel, hôm 20 tháng 12 vừa qua, các nhà khoa học thuộc Đại học Liverpool bên Anh Quốc đã tái khôi phục một phần gương mặt thật của Thánh Nicola thành Mire, người đã trở thành ông già Noel trong truyền thống dân gian thế giới. Nhóm khoa học gia này đã dùng một kỹ thuật tối tân ba chiều để khôi phục gương mặt của vị thánh nổi danh này, sống vào thế kỷ thứ tư, từ năm 270 tới 345. Thánh Nicola từng làm giám mục thành Mire, mạn Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Có thể thánh nhân đã dự công đồng chung Nicea, trong đó người đã chống lại bè lạc giáo Ariane. Theo truyền thống, Thánh Nicola được mừng vào ngày 6 tháng 12. Lễ mừng thánh nhân được tổ chức trọng thể tại các nước mạn Bắc và Đông châu Âu, nhất là Bỉ, Luxembourg, Pháp, Hà Lan, Đức và Thụy Sĩ. Trong ngày hôm ấy, người ta phát nhiều quà cho trẻ em ngoan ngoãn, và rồi dần dần truyền thống dân gian đã biến Thánh Nicola thành ông già Noel. Thánh Nicola đã được sùng kính từ thời hậu thánh chiến của các đội quân thập tự. Sau khi di hài thánh nhân được chuyển từ Mire về Paris, mạn Nam Italia vào năm 1087, một phần thánh tích của thánh nhân được Đức Giáo hoàng Giulio II tặng cho giáo phận Fribourg bên Thụy Sĩ hồi năm 1505, và chính từ các thánh tích này mà các khoa học gia tại Đại học Liverpool đã tái khôi phục được khuôn mặt của thánh nhân. Nữ giáo sư Caroline Wilkinson thuộc Đại học John Moore giải thích rằng toàn bộ công cuộc tái khôi phục khuôn mặt của thánh nhân dựa trên căn bản rút từ các xương và tài liệu lịch sử còn lưu lại. Xương của thánh nhân được lưu giữ như thánh tích, một phần tại Paris, Nam Italia, phần khác tại nhà thờ Thánh Nicola ở Lorraine bên Pháp và tại nhà thờ chính tòa Thánh Nicola ở Fribourg bên Thụy Sĩ. Hồi đầu năm 2014, một cuộc tranh cãi sôi nổi đã xảy ra, nhất là tại Fribourg, Thụy Sĩ, khi Thổ Nhĩ Kỳ đòi trả lại các thánh tích của Thánh Nicola rải rác trên khắp thế giới, trong mục tiêu gom góp tạo thành một bảo tàng viện về các nền văn hóa cổ kính tại miền Nam nước Thổ.
Tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia cực Nam nước Ý, hai đầu bếp nổi tiếng là ông Giulio Sorrentino và bà Fiamma Formisano sẽ nấu bữa tiệc Giáng sinh cho các tù nhân vị thành niên của nhà tù thiếu niên Malaspina ở thành phố này. Như truyền thống, bữa tiệc Giáng sinh sẽ gồm toàn đồ biển và sẽ do một đoàn phụ bếp gồm toàn người trẻ thuộc một tổ chức kinh doanh bánh ngọt trong vùng đảm trách việc thực hiện trong khuôn khổ chương trình tái hội nhập người trẻ phạm pháp vào xã hội. Cùng cộng tác vào chương trình này, có rất nhiều hiệp hội thiện nguyện khác nữa. Đầu bếp Sorrentino cho biết ông rất hãnh diện được góp phần thực hiện sáng kiến này vì đây là một biến cố thực sự có ý nghĩa về mặt nhân bản. Bữa tiệc Giáng sinh sẽ cống hiến cho người trẻ phạm pháp cơ hội chia sẻ, hòa đồng với người khác, đồng thời có thể tìm được khả năng tái phục hồi nhân phẩm qua nghề nghiệp đầu bếp. Cả thị trưởng Palermo, ông Leo Luca Orlando cũng cho biết sẽ hiện diện trong bữa tiệc này. Tại Napoli, có lẽ năm nay là lần đầu tiên một bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức ngay tại nhà thờ chính tòa, vì theo lời tuyên bố của Đức Hồng E. Crescenzio Cepe, Tổng giám mục sở tại, không những lý do phòng tiếp tân của toàn giáo phận đang được trùng tu, nhưng còn vì nhà Chúa là nhà của người nghèo nữa. Một đội ngũ đầu bếp sẽ nấu nướng và dọn những món ăn ngon lành tại chỗ cho người nghèo. Một bữa tiệc Giáng sinh khác cho người nghèo cũng được tổ chức tại Napoli trong trung tâm thương mại Galleria Principe do các doanh nhân tại đây đóng góp. Đây là một truyền thống kéo dài từ nhiều năm nay do tổ chức thiện nguyện thân hữu trung tâm Galleria thực hiện, và trong quá khứ đã có trên 1.000 người nghèo đến dự bữa tiệc này mỗi năm. Những tuần trước đây, tổ chức này lên tiếng báo động vì thiếu ngân khoản đóng góp cho bữa tiệc, lý do có lẽ vì cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn kéo dài. Nhưng làn sóng quảng đại đóng góp ngay sau đó đã đánh tan mọi lo âu. Bữa tiệc Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức trọng thể trưa hôm nay 24 tháng 12 ngay tại trung tâm Galleria Principe, và sẽ còn dư ngân khoản để dành cho những năm tới đây nữa.
Tại Syria, Đức Giám mục Antoine Aldo, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV 2000 hôm 19 tháng 12 vừa qua, đã tuyên bố rất cảm động khi thấy các Kitô hữu tại thị trấn Aleppo phía Tây lần đầu tiên từ 6 năm nay lại trưng đèn màu trang hoàng nhà cửa đón mừng Giáng sinh. Đức cha nói đây là một dấu chỉ hy vọng và chứng minh khát khao thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Aldo cho biết những ngày này người dân Tây Aleppo không còn nghe thấy tiếng súng nổ. Họ thực sự vui mừng và ước mong một sự thay đổi hoàn toàn. Sau nhiều năm dài, Đức cha lại thấy thấp thoáng những cây thông Giáng sinh trên các ban công nhà cửa của dân chúng. Tại quảng trường chính trong khu vực Kitô cũng có một cây thông Giáng sinh, và đây là một hình ảnh hòa bình vừa tìm lại được. ngày 23 tháng 12, một lễ hội biểu lộ vui mừng hân hoan cũng được tổ chức tại ba nhà thờ Công giáo trong vùng. Đức cha Aldo kể, đây là lần đầu tiên tôi trở lại vùng Tây Aleppo, vùng này bị tàn phá kinh hoàng. Trong tư cách là Caritas địa phương, chúng tôi có những tiếp xúc trực tiếp với các nhóm thiện nguyện quốc tế ở khu vực phía đông. Trong những ngày tới đây, chúng tôi sẽ mở những trung tâm tiếp đón ở vùng phía đông để phối hợp các trợ giúp nhắm đến những người yếu đuối cần được giúp đỡ nhất tại đây.
Tại Pháp, mọi địa điểm chuẩn bị đón mừng Giáng sinh đều bị canh gác kỹ càng, nhất là sau vụ chiếc xe tải tông thẳng vào đám đông người đi chợ Giáng sinh ở Berlin bên Đức, làm cho 12 người chết và 48 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Pháp, trên 7.000 binh sĩ hiện đang được dùng vào nhiệm vụ canh gác giữ gìn an ninh tại những địa điểm đông người, những nơi chốn thu hút du khách, chẳng hạn như tháp Eiffel hay trung tâm Disney ở ngoại ô Paris. Các chợ Giáng sinh cũng được đặc biệt chú ý canh gác. Đây là những hội chợ đặc thù mùa Giáng sinh, trang hoàng lộng lẫy với đèn điện đủ màu sáng chói, thu hút nhiều du khách và gia đình đưa con cái đi chơi vui vẻ hạnh phúc trong cảnh đầm ấm để mua quà Giáng sinh. Thế nhưng, các nhóm Jihad Thánh chiến Hồi giáo lại kêu gọi tấn công khủng bố các hội chợ như thế trong lúc này, không cần để ý đến việc con số nạn nhân vô tội sẽ lên rất cao. Chính vì thế, các hội chợ Giáng sinh hiện đang được canh giữ cẩn mật, đặc biệt là tại Pháp và Đức.
Tại Philippines, trong những ngày vừa qua, phong trào cổ võ đối thoại Hồi giáo Kitô giáo có tên là Sinsila hoạt động mạnh tại vùng Zamboanga trên đảo Mindanao, mạn nam nước Philippines, đã công bố một sứ điệp báo động trước sự kiện một số nhà lãnh đạo Hồi giáo trong vùng đã tìm cách cấm cản tín hữu Hồi giáo tham gia các nghi lễ mừng Chúa Giáng sinh chung với các tín hữu Kitô. Phong trào Sinsila đã do cha Sebastiano Dambra thừa sai dòng Pime thành lập cách đây 30 năm. Đây là một dấu chỉ đáng lo ngại, cho thấy lần đầu tiên có sự tách biệt giữa tín đồ hai tôn giáo. Từ trước đến nay, các tín hữu Kitô và Hồi giáo vẫn có truyền thống cùng nhau mừng các lễ trọng của cả hai bên, chia sẻ niềm vui của nhau. Sự kiện này cũng giúp củng cố cuộc đối thoại liên tôn. Các tín hữu Kitô gửi sứ điệp nhân dịp mùa chay Ramadan và các tín hữu Hồi giáo gửi sứ điệp mừng nhân dịp mùa vọng và lễ Giáng sinh. Chính vì thế, phong trào Sinsila mời gọi tất cả các tín hữu Hồi giáo cũng như Kitô hãy tiếp tục mừng lễ Giáng sinh và Ramadan của nhau để chung lời khẳng định rằng đây là những cơ hội để bày tỏ lòng tôn trọng và sự chia sẻ niềm vui với nhau trong dấu chỉ tình thân hữu, và đồng thời mỗi người được khích lệ sống trung thành với tín ngưỡng của riêng mình. Sứ điệp của phong trào Sinsila cũng đề cập đến tin tức về những vụ tấn công các cơ sở và nhà thờ Kitô ở một vài nơi tại Phi và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tín hữu Kitô và Hồi giáo đoàn kết nêu cao tình thân hữu giữa hai bên. Chúng ta là anh chị em với nhau trong gia đình nhân loại, mặc dù không có cùng một đức tin, và chúng ta có bổn phận liên đới với nhau trong những lúc vui mừng cũng như trong những thời điểm khổ đau. Sự hiện diện của các nhóm cuồng tín quá khích đang chiêu dụ nhiều tín đồ như hiện nay tại miền Nam Philippines phải là cơ hội để chúng ta tái xét lương tâm và tìm hiểu tại sao lại đi đến tình trạng này. Có lẽ lý do là vì chúng ta đã không biết trình bày chứng tá đích thật của đức tin Kitô và Hồi giáo, vốn có nhiều giá trị giống nhau. Những điểm và giá trị tương đồng của hai tôn giáo này phải là điểm khởi hành để xây dựng một xã hội hòa bình và hòa hợp cho đất nước chúng ta.
Trong những năm tháng gần đây, dư luận thế giới đạo vào đời cũng chú ý nhiều đến thảm cảnh chiến tranh ở Trung Đông, đặc biệt là Syria và Iraq. Mùa Giáng sinh này cũng vậy. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, có tòa ở Baghdad, thủ đô Iraq, trong sứ điệp Giáng sinh gửi các tín hữu, đã nhắc nhở rằng, khi tinh thần báo thù và giận dữ biến mất khỏi tâm trí chúng ta, thì chúng ta sẽ thực sự cảm thấy tinh thần của lễ Giáng sinh, nghĩa là sống dưới dấu hiệu bác ái và vui mừng. Đức Thượng Phụ nhắc nhở rằng, lịch sử Chúa Giêsu Kitô là lịch sử của Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, để ở với chúng ta, để chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, lễ Giáng sinh là một cơ hội để trao tặng sự sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn, như chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắn nhủ các Kitô hữu hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và chấm dứt mọi cuộc xung đột. Sứ điệp của Đức Thượng Phụ Sako nhận xét rằng, Iraq và toàn vùng Trung Đông đang bị chiến tranh, khủng bố và chia rẽ tàn hại. Những tai ương này có nguy cơ tạo nên một bầu không khí xung đột trường kỳ. Rồi có thảm trạng những người tị nạn từ thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive, từ 2 năm rưỡi đang chờ đợi ngày được hồi hương, trở lại gia cư và đất đai của họ đã bị cướp phá do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Trong bối cảnh đó, Đức Thượng Phụ viết, cần hoạt động để đi tới một hiệp định đích thực và hòa hợp để hòa giải quốc gia Iraq trên bình diện chính quyền trung ương cũng như các chính quyền miền Kurdistan. Vì thế, các vị lãnh đạo chính trị, các tổ chức công quyền và tôn giáo được kêu gọi kiến tạo một quốc gia mạnh mẽ, biết cách mạng hệ thống giáo dục. Hệ thống này trong nhiều trường hợp đã bị thấm nhiễm một ý thức hệ cực đoan. Thêm vào đó, cần phải chiến đấu chống lại não trạng bộ tộc rất thịnh hành ở Iraq. Não trạng trong đó có hủ tục phải báo thù để chữa lành những bất hòa, và chúng ta hãy thay vào đó bằng một nền văn hóa cởi mở dựa trên các giá trị nhân bản và luân lý chân chính hội nhập vào xã hội. Và Đức Thượng Phụ Sako kết luận rằng, nhân dịp Giáng sinh và đầu năm mới, tôi mời gọi anh chị em gia tăng cầu nguyện cho bạo lực và đau khổ hiện nay sớm được chấm dứt.
Liên quan đến tình hình tại Syria, vốn phải chịu chiến tranh từ gần 6 năm nay, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, trong tư cách là Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã công bố một sứ điệp Giáng sinh với chủ đề về Syria và phát động chiến dịch Syria, hòa bình là điều có thể. Ngài nói đến những đau khổ của nhân dân Syria và hy vọng dân nước này sẽ được sống trong hòa bình. Đức Hồng Y viết, đôi khi người ta nói rằng Syria vẫn luôn là mùa đông và chẳng bao giờ có lễ Giáng sinh. Từ nửa thập niên rồi, nhân dân Syria chịu đau khổ vì những làn gió tàn bạo của chiến tranh. Hàng triệu người không còn gia cư và cả những người còn nhà cửa thì lại không còn sưởi và điện. Nhân viên Caritas của chúng tôi ở Syria đã bắt đầu phải lấy bàn ghế vật dụng để làm củi để sưởi. Đức Hồng Y Tagle cũng nhắc đến chứng từ của những người Syria đã bị mất tất cả sản nghiệp và bỏ gia cư để chạy thoát thân, và ngài giải thích rằng, nghĩ đến những người nghèo, người già và trẻ em sống chen chúc 10 người trong một căn phòng, nghĩ đến những người sống bên ngoài, những người còn phải chịu các cuộc dội bom không ngừng và những người chạy trốn trên các con lộ. Sứ điệp của Đức Hồng Y Tagle không quên khen ngợi và cảm ơn nhiều nhân viên thiện nguyện của Caritas, dấn thân cạnh những người đang chịu đau khổ. Ngài viết, thật là anh hùng, những người nam nữ chọn ở lại Syria đã trợ giúp vật chất và tinh thần cho các nạn nhân. Quả thực cuộc chiến này là một mùa đông cam go nhất đối với Syria. Nhưng chúng ta biết rằng, sau mùa đông, mùa xuân sẽ đến. Một con chim bồ câu trong không khí mùa đông, đó là màu trắng hoàn hảo, là hòa bình tại Syria, và đó sẽ là điều tuyệt hảo cho lễ Giáng sinh này.
Nhiều vị lãnh đạo Kitô không phải chỉ công bố sứ điệp Giáng sinh, các vị còn thực hiện những cử chỉ liên đới cụ thể với những người bất hạnh, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh này, như Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, và cũng là Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu. Trong giáo phận của Ngài có 80.000 người dân bộ lạc sinh sống, họ thường là nạn nhân của những vụ bóc lột và sống ngoài lề xã hội. Những người dân bộ lạc ấy gốc gác từ vùng cao nguyên Kota Nagpur, một vùng rất rộng lớn trải dài trên 6 bang ở Ấn Độ. Họ di cư tới các thành phố lớn như Mumbai với hy vọng tìm được công ăn việc làm và tránh thoát nghèo đói. Nhưng tại đây, họ sống trong tình trạng nhà ở không xứng đáng với con người, họ chấp nhận làm bất kỳ công việc khiêm hạ nào để sống còn. Phụ nữ thường bị lạm dụng, các trẻ em bị các bạn đồng lớp con nhà giàu kỳ thị gạt ra ngoài. Từ lâu, Đức Hồng Y Gratias cũng là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha để cải tổ giáo triều, đã đặc biệt quan tâm đến việc mục vụ cho các anh chị em tín hữu bộ lạc, và dịp Giáng sinh này, Ngài sẽ mừng lễ Giáng sinh với họ. Trong sứ điệp Giáng sinh mới công bố, Đức Hồng Y Gratias viết, những người đã viếng thăm trong năm thánh lòng thương xót các viện cô nhi của mẹ Teresa Calcutta dành cho các trẻ em dễ bị tổn thương trong các nhà dành cho người khuyết tật và những nhà dành cho người đau khổ, đều có thể làm chứng là mình được thúc đẩy cống hiến những tặng vật một cách quảng đại. Nhưng nhất là họ được giáo dục và đánh động về những lời của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa nói rằng, cảm ơn anh chị em vì sự giúp đỡ để tìm được các tài nguyên, nhờ đó chúng tôi có thể mang lòng thương xót của Chúa đến cho những người đang chịu đau khổ. Mang lòng thương xót của Chúa đến cho những người đau khổ, đó là trọng tâm của lịch sử Giáng sinh. Nhớ đến lịch sử lễ Giáng sinh có nghĩa là mang hy vọng vào trong một thế giới đang cần. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, hãy luôn giữ cho niềm hy vọng được sinh động. Hãy giúp phục hồi niềm tín thác, hãy chứng tỏ rằng với việc đón tiếp và tình huynh đệ, ta có thể mở một cánh cửa hướng về tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 22 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Munich, ngày 26 tháng 12 tới đây, lễ kính Thánh Stefano Tử Đạo, Giáo hội Công giáo tại Đức sẽ cử hành ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại và áp bức trên thế giới. La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia kêu gọi Tổng thống Evo Morales tôn trọng hiến pháp quốc gia, đặc biệt là tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân Ý ngày 21 tháng 2 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.